Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính thưa toàn thể đại chúng. Thì chiều hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2014 và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ hai của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại trung tâm tu học Phật Pháp Houston, Texas, Mỹ Quốc. Thì chiều hôm nay chúng ta đặc biệt sẽ có một cái phần tham vấn pháp đàm để giải quyết tất cả những câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan đến quá trình tu học của chúng ta trong hai ngày qua. Thì cái câu thứ nhất, thưa thầy, trong trang 17 hướng dẫn thanh lọc có bài điểm không giống như thầy hướng dẫn. Thì thưa đại chúng, như chúng tôi đã thưa cái ngày đầu tiên rồi, tức là cái phương pháp tu này á, tức là nó ứng dụng trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau, trên nhiều đối tượng khác nhau. Và cái bài đó là cái bài hướng dẫn căn bản nhất nha. Cái bài trong trang 17 là cái bài hướng dẫn căn bản nhất cho người nghèo nhất nha. Tức là cho cái người sơ cơ nhất. Và cái đó thì chúng ta đã thực hành cách này cũng cả 20-30 năm rồi. Đó là ngày xưa thì chúng ta hướng dẫn cho quý thầy ở ngoài Thường Chiếu. Thầy quý vị biết là ngày xưa thì chúng ta không có đầy đủ cái phương tiện, phải không? Với cái thứ hai nữa là những người xuất sĩ thành ra sống cái đời cuộc đời đạm bạc, thành ra chúng ta trở về cái gì đơn giản nhất. Thành ra ngày xưa chúng ta chỉ cần thanh lọc bằng có nước lọc, tí xíu chanh và tí xíu muối thôi, muối biển thì cũng có được cái muối ép sinh sót như ngày nay nữa. Thì đó là ba cái phương tiện căn bản: nước lọc hay là nước nóng, muối biển là chanh, that's it, không có gì hơn nữa cả. Thành ra đó vẫn là cái phương pháp căn bản mà đã nhắc chúng tôi 20-30 năm trước đã thực hành rất nhiều và cũng đã giúp rất nhiều người bệnh. Và tất cả những bệnh nào khi mà bó tay đều phải trở về cái phương pháp căn bản, tức là phải sổ nó ra, khai thông nó hết. Giống như cái phương pháp cổ truyền của ông bà mình đó, tức là khi mình bị một cái bệnh gì là ông bà mình đều cho mình cạo gió, xông hơi, ăn một loại cháo, tô cháo cảm, tức là để cho mình toát hết mọi hồi để thông hết cái đường bên ngoài ra. Thì đó chỉ là những cái giải quyết nhẹ thôi, tức là nó mới ở bên ngoài da thôi, chưa đi sâu vào bên trong nội tạng hay là trong xương khớp. Còn khi mà chúng ta đã bị bệnh nặng, đã tích lũy lâu đời rồi, khi mà các cái phương pháp y học hiện đại nó bó tay rồi, thì chỉ còn cái phương pháp này là phương pháp duy nhất. Thì đó là chúng ta nói đến cái giải quyết cái phần thân vật lý của mình, cái thân sinh lý. Còn mục đích của cái phương pháp tu này nữa là còn trở về để mà giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc trong tâm thức của mình. Trong cái tâm thức của mình, thành ra đòi hỏi nó phải đi sâu hơn và đòi hỏi nó càng đơn giản bao nhiêu thì nó lại càng dễ trở về cái nguồn trên bấy nhiêu. Nó càng trở về cái thực tánh nó bấy nhiêu. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng tôi vẫn giữ nguyên cái công thức căn bản sơ khởi từ ban đầu. Cái hạt chia và cái công thức trong trang số 23, thì cái công thức trong trang số 23 thì chúng tôi bắt đầu áp dụng nó khoảng 5 năm nay. Đặc biệt là khi chúng tôi thấy cái phong trào bệnh ung thư càng ngày càng gia tăng, cái bệnh ung bướu càng ngày càng gia tăng, thì chúng tôi bắt đầu phối hợp với công thức ở trang 23, tức là cái công thức mà dùng các loại rau củ đó. Thì cái công thức này thì chúng ta phối hợp cách này khoảng 5 năm để trị cho những cái bệnh ung thư là đầu tiên hết. Sau đó thì chúng ta áp dụng luôn cho những người bị bệnh nan y. Và trong 2 năm gần đây chúng ta lại áp dụng cho đại đa số quần chúng với cái thời gian ngắn. Bởi vì theo cái thống kê thì tất cả chúng ta khoảng 50-70% mình đều mang cái mầm bệnh ung thư, kể cả tùy tạng, kể cả gan, kể cả tuyến giáp, kể cả đường ruột vân vân. Thì từ 50-70% tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng đang có sẵn cái mầm bệnh đó, nó đang chờ cái lúc cái giọt nước cuối cùng nó sẽ tràn ra thôi. Đó, thành ra đó là lý do tại sao chúng tôi phối hợp luôn cái công thức này vào. Còn cái hạt chia cũng vậy, cái hạt chia thì chúng tôi thêm vào. Bởi vì hồi trước thì chúng ta chỉ sử dụng nó để trị cái bệnh tiểu đường là căn bản nhất. Rồi sau đó thì trị cái bệnh mỡ trong máu, bệnh cao huyết áp, bệnh táo bón, bệnh tim mạch vân vân, và thấy nó cũng có thể giúp được trong cái ngày đầu tiên cho quý vị, đặc biệt là những người nào chưa có cái ý chí mạnh thì là cái bao tử nó trống quá chịu không nổi, thành ra dùng nó như là một cái phương tiện để tráng cái bao tử lại, thành ra chúng ta không có cái cảm giác đói. Rồi kế đến là nó có cái chất dịch nhầy thì nó cũng hút hết những cái cặn bã độc tố ra cho chúng ta ở dưới phần đường ruột sau khi nó làm cái nhiệm vụ ở bao tử xong xuôi. Hay là đối với những người bị bệnh tiểu đường mà nặng thì trong cái giai đoạn này nó cũng hút cái chất đường để nó giữ lại, để làm cái những cái bọt biển, những cái buffet để nó cân bằng cái lượng đường, thành ra không phải chích thuốc nhiều trong cái giai đoạn mà chúng ta nhịn không có ăn. Và đó là lý do tại sao chúng tôi thêm nó vào. Thì trong cái tài liệu cũ năm 2013 thì hai cái công thức này chúng tôi để riêng biệt, chỉ có khi làm thì tùy theo cái điều kiện mình phối hợp. Chẳng hạn như bây giờ nếu chúng ta làm ở đây thì rõ ràng là đi kiếm cái củ cải đen không có, mình phải thay củ cải trắng hay là cái củ turnip. Đi về tới Việt Nam thì kiếm luôn cả cái củ cần cũng không có được. Thành ra nếu mà mình phối hợp vào trong một công thức thì mình sẽ không có phổ cập được đại trà khắp các nơi. Thành ra đó là lý do tại sao chúng tôi để công thức khác nhau, và tới mỗi cái địa phương, mỗi cái thời điểm thì mình sẽ tùy duyên để mình thay thế. Còn nếu không thì cái áp dụng cái công thức căn bản nước lọc với chanh với muối thôi. Thấy không? Đó. Cái hạt chia cũng vậy, quý vị biết cái hạt chia thì chỉ mới năm này mới có Việt Nam thôi. Mấy năm trước là phải hàng xách tay về 1 triệu đồng nửa ký, tức là khoảng 50 đô la nửa ký đó. Chứ không rẻ đâu. Chỉ có năm ngoái là nó mới bắt đầu nó nhập từ bên Hàn Quốc về, nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Đó. Thành ra nó sẽ tùy vào mỗi cái nơi mà chúng ta áp dụng. Và trở lại là đối với những cái vùng sâu, vùng xa hay là đối với các tu viện thì chúng tôi vẫn áp dụng công thức căn bản là cái công thức nước lọc với chanh với muối biển thôi, chứ cũng không có muối Epsom salt. Thì sau này thì chúng tôi mới bắt đầu đưa cái muối Epsom salt về nhiều một tí xíu, là tại vì cái tình trạng sỏi mật càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Đặc biệt là ở Việt Nam mình cái chế độ ăn gia vị nhiều quá, ăn dầu mỡ nhiều quá, và càng ngày người ta càng ăn đêm nhiều quá. Ngày xưa Việt Nam mình không có ăn đêm, phải không? Nhưng mà những thập niên gần đây thì quý vị thấy 11, 12 giờ khuya vẫn còn quán đầy nhóc. Thành ra đó là lý do tại sao cái tình trạng cái sỏi túi mật nó càng ngày nó càng gia tăng. Đó thì chúng ta mới đưa cái muối Epsom salt về để hỗ trợ thêm cái vấn đề đó. Và quý vị có thể sử dụng hai công thức trang 17 và trang 23 trong cái cuốn sách cẩm nang của năm ngoái. Còn năm 2014 thì chúng tôi có thêm cái phương cách của ta Hachia, các loại công dụng của nó, cũng như chúng tôi bổ sung thêm cho hai cái công thức này. Rồi cái câu kế tiếp, thưa thầy, sau khi thanh lọc rồi cách ăn uống nên kiêng cử như thế nào? Thì cái này chúng ta dự định là tối ngày chiều ngày mai mới nói, nhưng mà bây giờ thì quý vị hỏi thì nói luôn, và nói xong rồi phải nhớ nha, là tại vì chúng ta còn đến 5 ngày nữa nha, chúng ta còn đến 5 ngày nữa, và hình như là chị Tâm Hạnh đã có copy ra cho quý vị cái tờ đó rồi, phải không? Mỗi người có một tờ chưa? Chưa hả? Vậy là tức là ngày hôm qua thì có nhà chị Tâm Hạnh đã in ra cái bài này thôi, tức là cái bài căn bản để quý vị biết là mỗi ngày chúng ta nên làm cái gì. Dĩ nhiên là chúng tôi đã có gia giảm trong những cái ngày mà chúng tôi có mặt ở đây, nhưng mà sau cái ngày thứ ba nha, thì ngày thứ tư quý vị trở về tự mình rồi thì quý vị có thể theo cái hướng dẫn trong này đó, theo cái hướng dẫn trong này cho tới ngày thứ bảy, cho tới ngày thứ 10, cho tới ngày thứ 21, vân vân, tùy theo quý vị muốn làm bao lâu. Và trong này cũng có hướng dẫn cái cách ăn trở lại rất là kỹ, trong này cũng có hướng dẫn cái cách ăn lại rất là kỹ. Cái nguyên tắc chung ở đây chúng ta nói là gì? Nguyên tắc chung là trở lại một lần nữa là chúng ta biết rằng tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt. Và cái nguyên lý hai mặt đó nó có là do từ khi cái tâm thức chúng ta có cái sự phân biệt, và do vậy nó không có lợi hay không có hại, không có tốt hay không có xấu. Chỉ có điều là chúng ta phải tỉnh giác. Và cái ví dụ chúng ta thường nói, lấy ví dụ như quý vị có một cái con dao trong nhà bếp, nếu con dao đó nó cùn nhuột thì quý vị cắt nó sẽ không đẹp, không nhanh, không ngọt, không bén, thấy không? Thì có thể là mình chê nó dỗn. Nhưng mà nếu mình bất giác mình cắt tay mình thì nó sẽ không đứt tay, không chảy máu nhiều, thì mình nói cảm ơn nó, thấy không? Thì như vậy nó có xấu hay tốt không? Ngược lại, mình đem đi mình mài cái con dao cho nó bén để cắt cho nó đẹp, cho nó đã, thì cũng một cái niệm bất giác cắt ngón tay mình cũng đã luôn, máu chảy linh láng, thấy không? Thành ra con dao cùn hay con dao bén, bản chất nó không tốt hay không xấu, không có lợi hay là không có bất lợi. Nhưng mà do mình có biết sử dụng, và sự khác biệt của nó là một niệm duy nhất có tỉnh giác hay không. Thế chưa? Có tỉnh giác hay không thôi. Thành ra khi mà mình sử dụng cái con dao bén, mình biết cái công dụng của nó làm gì thì mình phải sử dụng nó ra làm sao. Cái con dao cùn mình phải sử dụng với cái điều kiện nào. Thành ra mình lấy một cái con dao răng cưa, một cái con dao cùn mà mình đi cắt thịt hay là cắt cà chua thì không sớm thì muộn gì mình cũng bị đứt tay. Còn nếu mình đem thì mình cắt bánh mì không có chuyện gì cả, thấy không? Ngược lại, mình lấy một con dao bén, mình đi cắt thịt, cắt cà chua nó bén nó ngọt thì cũng được. Nhưng mà nếu mình đem đi mình cắt bánh mì thì không sớm thì muộn cũng đứt tay. Đó, thành ra nó không có tốt, không có xấu. Thì trở lại cái phương pháp thanh lọc của mình cũng vậy. Tại sao mình phải làm thanh lọc? Mục đích của nó để làm gì? Và trước khi mình thanh lọc, nó có cái gì ưu, nó có cái gì khuyết? Sau khi mình thanh lọc xong, cái gì là ưu, cái gì là khuyết? Thì mình phải có cái sự tỉnh giác và có tuệ giác. Cái mục đích căn bản thấp nhất của cái việc thanh lọc, tức là chúng ta biết rằng trước khi mình thanh lọc thì tất cả hệ thống đường ống của mình nó bị bế tắc, nó bị những cái lớp dịch nhầy, những lớp hàng rào nó che lấp hết từ trên xuống dưới, từ cái đường xoang của mình cho tới mắt của mình, cho tới mũi, tới miệng, cho tới đường ống thở, cho tới thực quản, cho tới đường ruột của mình. Tất cả hệ thống đường ống này đều bị những cái lớp dịch nhầy nó bao phủ, nó ngăn chặn hết. Thành ra mình sẽ không tiếp nhận được sự thật, mình sẽ không hấp thu được nhiều, mình sẽ không có cái sự truyền thông giữa các cơ quan nội tạng, các hệ thống với nhau. Thành ra từ đó mình bị cái sự ngăn chặn, sự bế tắc, sự rối loạn, vân vân. Thì đó là cái thô thiển nhất, cái thấp nhất. Thì như vậy cái nhiệm vụ của mình khi mình thanh lọc là mình muốn remove nó hết mấy cái đó, khai thông nó, để nó nối lại cái truyền thông, để cho nó trở lại cái chân như, để cho nó tìm thấy, nó nhận được cái sự thật. Thì như vậy mình phải hiểu được cái mục đích của mình làm từ cái phần thấp đến phần cao, và trước và sau. Thành ra khi mà chúng ta chưa có thanh lọc thì mình thấy nó như vậy thì nó có ưu hơn là có khuyết không? Thực sự nó có cái ưu và có cái khuyết của nó. Cái khuyết của nó là nó làm cho mình bị che lấp, nó làm cho mình bị ngăn chặn, nó làm cho mình bị bế tắc, bị rối loạn. Nhưng mà nó có cái ưu của nó, tức là khi mà mình lỡ mà mình tiếp xúc với chất độc thì cái hàng rào nó cũng cản cái chất độc lại cho mình bớt, phải không? Khi mình lỡ mình ham ăn, ăn nhiều quá, cái hàng rào đó nó cũng cản lại bớt, nó không có hấp thụ hết, thì nó làm cho mình không có lên cân nhanh. Thì như vậy nó cũng có cái ưu của nó, thấy không? Thành ra ngược lại, khi mà mình thanh lọc xong, mình dẹp hết những cái hàng rào đó đi thì nó cũng sẽ có cái mặt trái của nó. Nếu giả sử mình vẫn còn cái tập khí ăn nhanh, ăn nhiều, thì nó sẽ lên cân rất nhanh. Đó là lý do tại sao hầu hết các cái chương trình giảm cân ở ngoài thế gian xuống thì rất nhanh nhưng mà lên nhanh hơn nữa, thấy không? Đó. Cái thứ hai nữa là nếu mình vẫn còn cái tập khí mà ăn trong bất giác, vẫn còn cái tập khí mà bị lừa, bị dụ, tức là thích mùi ngon, thích vị thơm, thì ngày xưa mình bị những cái lớp dịch nhầy này nó che lấp, thành ra khứ giác, vị giác của mình nó không có tinh, thành ra mình mới dùng những cái gia vị chất kích thích để làm cho nó hưng phấn hơn, nó kích thích hơn để mình ăn được ngon hơn, được nhiều hơn. Bây giờ mình đã dẹp hết những cái hàng rào đó, mình đã làm mới hết những cái receptor, những cái điểm tiếp xúc của nó rồi, những cái khứu giác, vị giác rồi, thành ra mình có thể cảm nhận được cái hương vị của nó từ rất là xa, tức là từ mới nghĩ tới nó thôi là nó đã bắt được rồi, chứ đừng nói là nghe mùi hay là thấy thức ăn. Thành ra nó đã nuôi dưỡng mình từ cái tầm trên cao rồi, thấy không? Xong rồi khi mình bỏ vào miệng mình cũng vậy, nó bé nhạy, thành ra nó thâu nhận được hết, thành ra chúng ta sẽ được thỏa mãn, sẽ được sung túc đầy đủ. Do vậy mình ăn ngon hơn, ăn nhiều hơn, rồi thêm cái gia vị nữa. Tức là nếu mình vẫn còn cái tập khí ngày xưa mình không chuyển hóa, không thay đổi, thì thêm cái gia vị nữa lại càng làm cho hưng phấn hơn, làm cho kích thích hơn nữa, thì mình lại càng ăn nhiều hơn, ngon hơn nữa. Và cái điểm thứ ba nữa là gì? Tất cả những cái nhà kho của mình đã dọn dẹp trống hết rồi, thành ra bây giờ nó hút vô rất là nhanh, vô bao nhiêu nó hút bấy nhiêu. Thành ra tất cả những cái gia vị là những cái độc tố, phải không? Tất cả những cái gia vị là những cái độc tố, rồi cái hàm lượng mình đi vào như ngày xưa thì như vậy nó sẽ chạy vào hết, chất độc vào rất nhanh, dinh dưỡng vào rất nhanh, thành ra mình lên cân cũng lại và bị bệnh cũng nhanh. Đó, thành ra chúng ta phải biết và chúng ta phải tỉnh giác nha. Khi mà mình dẹp hết cái hàng rào cũ thì phải thiết lập cái hàng rào mới cho đàng hoàng, cẩn thận. Và cái mục đích cuối cùng của mình là gì? Để cho mình có cái quyền làm chủ. Thành ra sau khi mình thanh lọc xong thì mình phải có được cái sự làm chủ, cái sự tỉnh giác cao hơn, để mình ý thức được rằng cái món ăn ngày xưa bây giờ mình không được ăn theo như nó, mình phải ăn một cách gọi là tươi tắn hơn, không sử dụng các cái gia vị, các cái hóa chất. Cách chế biến mình phải khác hơn, hàm lượng của mình phải khác hơn. Ngày xưa mình được quyền ăn một ngày ba bữa, mỗi bữa một chén đầy hay là hai chén, thì bây giờ mình chỉ còn được ăn có nửa chén cho tới 2/3 chén thôi. Tại vì ngày xưa nó đi vào thì nó hấp thụ 50-70% thôi, nhưng mà bây giờ nó sẽ hấp thụ 90-100%. Ngày xưa tất cả những khứu giác, vị giác của mình nó không có bén nhạy, thành ra nó không có tiếp xúc được hết. Rồi mình ăn nhanh quá, phải không? Mình ăn trong bất giác, thành ra tất cả những thần kinh của mình nó sẽ không tiếp nhận được hết, và nó không có xử lý, tức là nó không có tiết ra cái men tiêu hóa và dịch tiêu hóa đầy đủ để xử lý. Còn ngày nay thì tất cả những khứu giác, vị giác mình nó tinh hơn, nó bén hơn, nó đã bắt được hết cái thông tin. Nếu mình ăn trong tỉnh giác thì hệ thần kinh của mình sẽ tiếp nhận đầy đủ hơn, và men và dịch tiêu hóa tiết ra nhiều hơn, thành ra bao nhiêu nó đưa vào nó sẽ chuyển hóa hết, nó hấp thụ hết. Đó, thành ra chúng ta phải cẩn thận, tức là cái giai đoạn đầu của mình phải rất là cẩn thận. Trong cái tiến trình thanh lọc này á, mình có thể, nếu mình chia nó ra là 100 điểm, nếu mình chia nó ra 100 điểm, thì cái thời gian mà mình thanh lọc được 50 điểm, cái thời gian mình ăn ra trở lại được 50 điểm, tức là chia làm hai. Trong cái thời gian mình thanh lọc 3 ngày đầu được 25 điểm, 1 tuần lễ sau cho tới 3 tuần lễ sau chỉ được có 25 điểm thôi. Tại vì thật ra nó khó, và nó chỉ khó trong vòng 2-3 ngày đầu là tối đa, sau đó nó dễ rồi. Đó, thành ra quý vị thấy nếu như quý vị vượt qua được ngày hôm nay và hầu như chúng tôi chưa thấy một câu hỏi nào hết, mà cái câu hỏi đó chúng tôi đang expect nó có, nhưng trong đạo tràng này chưa có, thì lát nữa chúng tôi sẽ nói tại sao. Thì nếu như mình vượt qua được ngày hôm nay, ngày mai quý vị sẽ thấy thảnh thơi như tiên nữ, nhẹ nhàng bồng bềnh. Thực sự chúng là người nó rất nhẹ nhàng, nó rất là tỉnh táo, sáng sủa ha. Và như vậy mình có thể kéo dài 5, 10, 15, 20 ngày, bao nhiêu cũng dễ dàng đó. Thành ra cái thời gian kéo dài tiếp đó nó sẽ thử thách bằng với cái thời gian đầu, thành ra chỉ được 25 điểm nữa thôi. Tương tự như vậy, khi mình ăn ra, nếu như mình không, trong cái thời gian này mình không có tu tập, không có luyện tâm, không có cái sự tỉnh giác, thì mình bước ra một cái mình sẽ bị cái lực hút của nó, là tại vì toàn bộ nó trống hết trơn rồi, thì khứu giác, vị giác của nó bén nhạy, nó thành ra nó bắt rất là nhanh, bắt rất là nhạy. Thành ra trong vòng một tuần lễ đầu, nếu mình không giữ là mình sẽ nhào vô mình ăn lần tới. Thành ra sau khi mà mình ăn ra trở lại á, nếu mà người nào giữ được trong vòng một tháng đầu thì được 25 điểm. À, rồi quý vị kéo dài cho tới 6 tháng hay 1 năm sau, quý vị mới được thêm 25 điểm nữa là trọn vẹn 100 điểm. Tại vì nếu như mà mình làm 1 năm 2 lần thì mình được quyền kéo dài đến 6 tháng. Và nếu như mình làm 1 năm 1 lần thì mình phải duy trì nó tới 1 năm, để năm sau mình còn dọn dẹp tiếp. Còn nếu không là mới được thì 1-2 tuần là bắt đầu trở lại. Nó sẽ có cái phản ứng. Phản ứng này nó cũng không tốt hay không xấu. Quý vị thấy trước khi mình thành lập, nó là tờ giấy dơ, thấy không? Thì như vậy nó có vài đốm vật, vài hạt bụi lên đây, mình sẽ không thấy rõ. Sau khi mình thanh lọc xong xuôi, mình tẩy nó trắng trẻo, thì cũng bao nhiêu đó hạt mực hay hạt bụi mình sẽ thấy nó nổi lên liền. Thành ra nếu như ai mà không tỉnh giác, nếu như cơ địa còn tốt, thì sau khi mà mình ăn ra, nếu như mình vi phạm thì nó sẽ báo liền tức khắc trong vòng vài ba tiếng đồng hồ. Tức là trong vòng 3 đến 4 tiếng đồng hồ nó sẽ báo liền. Mình sẽ thấy nặng bụng, mình sẽ thấy nổi mẩn, nổi ngứa trên da, trên vùng bụng, trên vùng da non của mình, chắc là ngay cái khuỷu tay của mình, hay là trên cái vùng ngực, trên đầy vùng cổ, và thông thường là ở cái vùng bụng. Tức là mình mà ăn vô mà không cẩn thận thì chỉ cần 3-4 tiếng đồng hồ sau là mình thấy cái bụng mình nó nặng, nó khó chịu và nó nổi mẩn, nó ngứa thì tức khắc. Thì đó là may mắn, để nó làm tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình. Còn nếu nó không báo là mình cứ làm tới và coi như xong, vài tuần sau bắt đầu thấy trở lại y chang khi tình trạng nó nặng hơn. Thành ra cẩn thận theo cái hướng dẫn trong cái bài đó. Và nếu như mình càng duy trì nó được lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, bởi vì đây là một khóa tu tịnh hóa thân tâm. Yeah, chứ không phải chỉ có cái thân mình không thôi. Thành ra mình phải có cái sự tỉnh giác và phải có cái sự làm chủ của mình. Cái câu thứ hai là hỏi là nên ăn gạo lứt hay ăn gạo trắng với muối mè. Thì nếu mà người nào có bệnh nặng, nếu người nào có bệnh nặng thì sau cái thời gian thanh lọc xong thì chúng ta nên tiếp tục ăn cái gạo lứt với muối mè ít nhất là 3 tuần cho tới 7 tuần. Và cái gạo lứt muối mè này á, nó cũng còn tùy, tức là quý vị có thể ăn theo cái chế độ khô dương trong trường hợp mình bị bệnh nặng, hay là những người mà cái tạng vẫn còn âm, tức là cái tạng mà nó bị ứ trệ nhiều hay là nó hơi mập mạp, nó hơi lình bình đó, thì mình sử dụng cái chế độ ăn khô 3 tuần đến 7 tuần. Còn nếu mà mình không có những cái bệnh quá nặng và cái tường tạng của mình nó cũng đã dương rồi á, thì quý vị không nên đi quá lâu, tức là chỉ cần 3 tuần là tối đa thôi là đủ. Và sau đó mình bắt đầu ăn ra, tức là mình thêm rau củ nha, thêm rau củ được. Dĩ nhiên trong cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của mình, cho dù mình ăn bình thường, mình không phải là ăn cái chế độ dưỡng sinh, thì mình ăn gạo lứt vẫn tốt hơn gạo trắng. Bởi vì thứ nhất, gạo lứt nó còn nguyên cái trật tự của nó, tức là nó giúp cho mình có đầy đủ chất dinh dưỡng. Cái thứ hai là nó giúp cho mình trở về cái nguồn trên, tức là trở về với cái tình trạng ban đầu. Đó là theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Khi mà mình sử dụng cái gạo trắng, gạo mà nó tinh chế rồi, tức là nó đã bị khiếm khuyết, nó đã bị rối loạn rồi, thành ra nó làm cho cái con người mình nó sẽ bị rối loạn. Thì khi mình sử dụng gạo lứt thì nó giúp cho mình trở về với cái chân như là trở về với cái trạng thái còn sung mãn, còn tốt đẹp ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa là quý vị biết rằng gạo trắng bây giờ thì nó sử dụng cái chất tẩy là một, sử dụng cái paraffin, cái chất nó quắt ở bên ngoài đó. Hồi xưa mình tưởng mình nói là gạo trắng là mình không có bò để cho nó mất cám, thấy không? Nhưng mà không phải. Bây giờ gạo trắng mình vẫn phải vò như thường, vẫn phải xa như thường, vẫn phải xả cái nước nó một hai lần ban đầu như thường. Tại vì tất cả những cái gạo trắng bây giờ là người ta không có trồng lúa dài ngày như ngày xưa nữa, mà trồng lúa ngắn ngày, thành ra nó không có còn chắc như ngày xưa nữa. Và khi mà người ta lấy hết cái lớp cám, tức là cái lớp bảo vệ bên ngoài của nó rồi, thì nó không còn cái gì bảo vệ của nó nữa, thành ra nó rất dễ bị mọt, rất dễ bị ẩm, rất dễ bị mục nát, rất dễ bị gãy. Và để giữ cho nó còn nguyên vẹn như vậy thì người ta phải sử dụng cái paraffin, tức là một loại sáp rất là lỏng, và người ta bao nó bên ngoài để nó không bị thấm nước nha. Nó không bị thấm nước, nó không bị thấm hơi ẩm, để cho nó bị mục, bị mọt, bị gãy, bị vỡ. Thành ra nó vừa giữ như vậy, và thứ hai nó vừa làm cái hạt gạo bóng lên, mình thấy cho nó đẹp. Thành ra cái đó là cái rất là nguy hiểm, giống như khi mà quý vị ăn mì gói, hay là khi quý vị ăn những cái gì đó, cái mì căng, hay là ăn phải những cái rong biển mà làm bằng ni lông. Nói chung là những cái chất mà plastic, những cái chất paraffin là những cái chất dẻo và những cái cấu trúc nó rất là lớn. Thành ra nó không có thải ra khỏi cơ thể mình được, nó sẽ dính trong cái đường ruột, thành ra nó tạo ra những cái lầy nhầy. Đó, và từ đó mới bắt hết tất cả những cái cặn bã, độc tố, những cái kim loại, những cái này kia nó dính vào trong đó. Thành ra chúng ta ăn gạo lứt vẫn tốt hơn trong cái đời sống hàng ngày nếu như chúng ta có khả năng. Câu thứ ba, sau khi thanh lọc 7 ngày rồi có cần uống thuốc trị bệnh tiểu đường cao máu, mỡ máu hay không? Thì cái này chúng tôi cũng đã thưa với đại chúng rồi, tức là nếu như chúng ta quyết tâm, nếu như chúng ta quyết tâm thì trong vòng tối đa là 3 tháng, trong vòng 3 tháng thì quý vị có thể chuyển được hết tất cả những cái bệnh này, hay là chuyển được hết tất cả những cái thuốc này. Tại vì sau khi mình đã thanh lọc xong rồi, mình đã hiểu cái cách sống rồi, thì mình thay thuốc từ thuốc hóa tổng hợp thành ra thuốc dược thảo, từ những cái dược thảo thành ra những cái rau củ trong cái thức ăn bình thường hàng ngày của mình. Thì trong cái tài liệu năm ngoái thì chúng tôi đã có cái bài đó rất là nhiều, chúng ta có khoảng 3 cái bài. Một bài là nói chuyên về các loại rau củ thông thường của mình, khoảng 35 loại. Cái bài thứ hai là chúng ta đưa vào các loại trái cây, và cái bài thứ ba là các loại hạt, vân vân. Thì như vậy tất cả những cái đó nó đều có đầy đủ cái thông tin về dinh dưỡng, về dược phẩm, về dược liệu, dược tính của nó, cách phối hợp tỷ lệ như thế nào. Trong cái tài liệu năm 2014 thì chúng ta đặc biệt là bổ sung kỹ và chuyên cho ba cái bài đó. Thì chúng ta đã gửi ngày hôm qua trong cái phần drop box đó, thì hy vọng là trong cái thời gian ngắn thì các em nó sẽ đưa lên trang mạng. Thì chúng ta sẽ đã có hướng dẫn là ba cái bài chuyên để cho chúng ta trị ba cái bệnh căn bản đó. Thì ba cái bệnh căn bản là tiểu đường, mỡ trong máu và cao huyết áp. Nếu khi mà mình trị nó bằng cái chế độ ăn uống đúng đắn, bằng cái chế độ sinh hoạt thì mình không có cái tình trạng mà nó bị kéo dài. Chỉ có cái là nếu mình bị dựa vào một cái thì như vậy nó sẽ không bao giờ thành công, bởi vì cái tình trạng bệnh lý của tiểu đường nó không phải chỉ do chế độ dinh dưỡng không thôi, và chế độ sinh hoạt không đúng cách cũng tạo nên cái bệnh này. Rồi cái xúc cảm của mình, cái tâm lý của mình, nếu mà mình không tập thực tập tĩnh tâm, mình không thực tập buông xả, mình bị lo lắng, sợ hãi, bị căng thẳng, thì nó cũng sẽ làm rối loạn thần kinh và rối loạn nội tiết của mình, thì như vậy nó cũng sẽ bị trở lại. Thì trên cái nguyên lý chung thì cái bệnh tiểu đường nó sẽ dẫn tới cái bệnh mỡ, nó sẽ dẫn tới cái bệnh cao huyết áp, thì ba cái đó là nó thường nó dính chung với nhau. Thì nếu như mình trị được một cái thì nó sẽ giảm thiểu hai cái kia. Thì cái nguyên tắc chung của trị bệnh tiểu đường là gì? Nó có bốn chất: chất chua, chất chát, chất đắng và chất nhầy. Chất chua, chất chát, chất đắng và chất nhầy. Thì khi mà mình sử dụng thì mình phải tùy theo cái môi trường mình có và tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái thời điểm thì mình xem để coi là mình có cái gì thì mình sử dụng cái đó, miễn là nó nằm trong bốn chất đó: chất chua, chất chát, chất đắng và chất nhầy. Và nó còn tùy theo cái cơ địa của mình. Lấy ví dụ như mình là cái tạng người dương, người ốm thì mình nên sử dụng cái chất nhầy, chất chua được nhiều hơn là chất đắng với chất chát. Còn nếu cái tạng mình là cái người âm, cái người mà nó phồ, nó bề nhẹ, nó mập mạp, mô mỡ, mô béo lình bình, thì lúc đó mình nên sử dụng cái chất đắng và chất chát nhiều hơn. Chất đắng và chất chát nhiều hơn. Thì ở trong này chúng ta chỉ để điển hình khoảng chừng mười mấy loại thôi. Chúng ta để điển hình khoảng mười mấy loại thôi. Nhưng mà thực tế nếu quý vị biết áp dụng á, thì chúng ta có rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều cái loại rau, củ, hạt, trái, vân vân mà nó thuộc bốn cái phạm vi đó. Thành ra chúng ta phải tùy cái mùa. Lấy ví dụ như chất nhầy, ở đây đơn giản là cái hạt chia, có thể kiếm lúc nào cũng có thì nó dễ rồi. Nhưng mà nếu quý vị về Việt Nam, về miền quê người ta không có, thì mình có thể sử dụng rau mồng tơi, rau đay, đậu bắp hay là cái hạt flaxseed, hay là bắp. Và bắp ở đây thì chúng ta phải biết là cái bắp nào, cái bắp non hay là cái bắp mà nó chưa có hình thành cái bột thì mình cũng có thể sử dụng được. Còn nếu mà mình sử dụng sai thì cái bắp nó cũng là một cái hàm lượng đường rất là cao. Thành ra chúng ta phải tùy. Cũng như nếu chúng ta không có cái lựu thì chúng ta có thể dùng ổi, chúng ta không có trái thì chúng ta dùng lá. Hay là chúng ta có ở Việt Nam mình có cái hạt cao già cũng được, bí cũng được, vân vân. Thành ra nó có rất nhiều thứ, mà miễn là làm sao nó đi vào trong bốn cái vị đó: vị chua, vị đắng, vị chát và cái vị chất nhầy. Thì cái chất nhầy á, nó chỉ trị cái ngọn nhiều hơn cái gốc. Nó trị cái ngọn nhiều hơn cái gốc. Nó chỉ giúp trong cái gốc là gì? Trong trường hợp những người bị tiểu đường nặng lâu năm, thiếu hoạt động thì từ từ cái dịch khớp nó sẽ khô đi, thành ra nó sẽ giúp gia tăng cái dịch nhầy của khớp. Chứ còn nếu mà nói về trị cái bệnh tiểu đường không thôi thì nó trị trên cái phần ngọn nhiều chứ nó không trị cái phần gốc. Chỉ có cái chất chua, chất chua thì nó trị cả ngọn lẫn gốc bệnh đó. Cái chất chát, cái chất chát cũng vậy, chất chát thì nó trị cái ngọn nhiều hơn cái gốc. Còn cái chất đắng thì nó trị cả ngọn lẫn gốc, nhưng mà cái gốc thì nhiều hơn cái ngọn đó. Thì như vậy chúng ta biết rằng tùy theo mỗi cái chất liệu nó sẽ trị như thế nào và cái thể tạng như thế nào, thì chúng ta xem môi trường mình có cái gì mà nó có trong bốn chất đó thì mình đều có thể trị được. Mình có thể dùng đơn chất hay là mình có thể phối hợp. Mình có thể dùng đơn chất thì dùng phối hợp. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta dùng những cái đó thì nó cũng có thể giúp cho cái bệnh mỡ trong máu. Nó có thể giúp cho cái bệnh mỡ trong máu hay là nó sẽ giúp cho cái bệnh cao huyết áp. Thì cái bệnh mỡ trong máu ở đây chúng ta cũng đưa ra khoảng chừng 10 cái công thức thôi, 10 chất. thì thật ra thì nó có rất nhiều cái nha, nó có rất nhiều cái, nhưng mà cái mà chúng tôi thấy nó dễ dàng nhất ha, nó dễ dàng nhất và nó hiệu quả nhất là cái bí bảo xanh. Và cái bí bảo xanh này thì nó có mùa chứ nó không có quanh năm. Cái thứ hai là cái bột nghệ thì mình có thể sử dụng quanh năm và nó có nhiều cái tác dụng khác rất là tích cực. Nó chỉ có một cái đau sai là có những người bị tàn cái gan nó nóng quá ha, cái gan nó nóng quá thì phải chừng khi mình uống cái này nó sẽ làm cho mình bị nóng gan, bị nổi mẩn trong giai đoạn đầu, hay là mình thấy người mình nóng bức. Thì như vậy mình phải uống ít trước rồi mình tăng nó lên từ từ, và mình uống buổi tối và buổi sáng sớm ha, buổi tối lúc bụng đói trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm khi bụng mình còn đói thì lúc đó nó sẽ đỡ hơn. Đó thì đó là hai cái mà chúng tôi thấy hiệu quả nhất ha, cho đại đa số mọi người. Còn ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái công thức là tỏi với đậu trắng, hay là giấm táo ha, hay là khoai mỡ ha, khoai mỡ, hành tây, nấm mèo, hay là lá sen vân vân. Thì còn cái cao huyết áp thì nó có rất là nhiều ha, cái cao huyết áp thì nó có rất là nhiều. Thì những cái thứ này chúng ta có thể sử dụng nó như là thuốc, tức là nếu như khi mình bị huyết áp cao thì mình có thể ép nó lấy nước uống, hay là nếu mình không có máy ép thì mình lấy máy xay sinh tố, mình xay mình uống thì như vậy nó sẽ được nhiều hơn. Và nếu như mình thấy mình đã tương đối là ổn định rồi thì mình sẽ chế biến nó như là một loại thức ăn, mình chế biến nó như là một thức ăn, mình ăn sống, mình xào, mình nấu canh vân vân, thì tùy theo cái tình trạng bệnh của mình đó. Kể cả những cái rau má, rau diếp cá vân vân, thì chẳng hạn như khi mình thấy mình bị bệnh nặng thì mình có thể là xay nước mình uống, tức là mình dùng cả một cái tô lớn như là mình xay nước mình uống. Khi mình ổn định rồi thì mình chỉ cần khoảng một chén thôi, mình làm như rau sống hay là như gỏi mình ăn đó. Thành ra nó sẽ tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, cái nặng hay nhẹ, và mình sử dụng nó là như thức ăn hay là như là một loại thuốc. Muốn là loại thuốc thì mình phải sử dụng có liều cao hơn, nhiều hơn, và như vậy thì mình phải xay nó ra, mình lấy cái nước nó thôi, chứ còn nếu nhiều quá thì mình uống không được. Cái điểm thứ hai nữa là nó cái gì cũng vậy, nó phải tên cái nguyên tắc trung đạo. Tại vì khi mà mình sử dụng những cái này nhiều á, thì kèm theo nó sẽ có cái gì? Kèm theo nó sẽ có cái chất xơ, chất fiber. Chất fiber rất cần thiết, đặc biệt là những cái soluble, tức là những cái chất fiber, những chất xơ mà tan trong nước, thì nó rất cần cho cái bệnh huyết áp, bệnh tim mạch và bệnh táo bón. Thì tất cả những cái đó đều dẫn đến cái bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nếu mà mình sử dụng nhiều quá thì nó sẽ phản tác dụng. Thấy không? Thành ra hồi nãy chúng tôi thấy hình như là có ai hỏi cái câu hỏi là tại sao khi uống cái nước này vào thì sẽ thấy nó có cái nó ợ hơi lên hay là nó sinh bột. Là chúng ta thấy khi mà mình ăn đậu nhiều, khi mình ăn rau xanh nhiều thì mình hay bị chướng bụng, là tại vì cái chất xơ nó gia tăng trong đường ruột của mình và trong con người của mình, nó không có khả năng tiết ra cái men để phân hủy cellulose như con bò, con dê, con ngựa. Thành ra khi mà chúng ta tiêu thụ nhiều chất xơ quá thì nó sẽ lên men, nó sinh hơi, nó làm chướng bụng, hay là nó đẩy cái áp lực lên, thì lúc đó nó sẽ làm cho chúng ta bị cao huyết áp trở lại, hay là bị tức, khó thở. Thì như vậy nó sẽ không còn cái tác dụng chính của nó như chúng ta muốn nữa. Thành đó là lý do tại sao khi chúng ta bị bệnh nặng, chúng ta muốn sử dụng cái lượng nhiều thì mình phải xay nha, vắt nước nó ra, hay là mình ép chút, mình vắt nước nó ra mình uống thôi, mình phải loại bỏ bớt một số những phần xơ thô đi. Thưa thầy, các thành lọc này thì bao lâu có thể làm một lần? Đối với quý vị mà bình thường không có bệnh lý nan y nha, thì chúng ta có thể làm một năm hai lần. Chúng ta có thể làm một năm hai lần, tại vì Nếu như sau khi chúng ta làm một năm hai lần, làm từ 5-7 năm rồi thì có thể trở lại làm mỗi năm một lần. Và dĩ nhiên mỗi một lần tối thiểu phải 7 ngày. Mỗi một lần tối thiểu phải 7 ngày. Quý vị làm một lần duy nhất mà 7 ngày vẫn có hiệu quả gấp bội lần so với mình làm 3 ngày và so với mình làm 1 ngày. Mỗi một tuần lễ mình làm 1 ngày dễ, một năm 52 tuần mình được 52 ngày. Thấy không? Một năm 52 tuần được 52 ngày, tức là nó gấp gần 7, gấp 8 lần so với mình làm 1 tuần. Nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả bằng làm 1 tuần. À, thành ra mình làm tối thiểu là một lần một tuần lễ, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục 3 ngày một ngày gì đó. Thì là nếu như chúng ta chỉ muốn phòng bệnh, tức là chúng ta chưa có cái bệnh nó biểu hiện ra nặng nan y, thì mình chỉ cần làm để phòng bệnh thì một năm một lần đến hai lần, và nên làm đúng vào cái mùa nào là tốt nhất. Tốt nhất là đầu mùa xuân và cuối mùa hè, là đầu mùa thu. Tại sao? Tại vì một lần nữa thì chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ vào mùa xuân thì nó như thế nào? Mùa xuân thì chúng ta thấy cái lực từ ở bên trong nó sẽ đẩy ra, thành ra tất cả những cái chồi non nó bắt đầu nó bung ra, thấy không? Thành ra cái sức sống từ ở bên trong nó đẩy ra. Thì con người mình nó cũng vậy, nó phải đi theo cái dòng của vũ trụ. Thành ra vào mùa xuân khi mình làm thì tất cả nó sẽ đi theo cái con đường từ bên trong nó đẩy ra ngoài. Do vậy mà những cái cặp bã độc tố bên trong nó cũng sẽ theo cái đường đó nó đẩy ra ngoài. Tất cả những cái năng lượng dự trữ bên trong nó cũng sẽ đẩy ra ngoài. Cái điểm thứ hai nữa là khi mình làm cái phương pháp thanh lọc này, mình muốn cắt giảm tối đa cái thần năng lượng tầm thấp nhất để cho nó bắt đầu nó đi lên những cái tầm cao hơn, vi tế hơn, nhẹ nhàng hơn, tâm trọng hơn, thanh tịnh hơn. Mà khi nó đẩy lên cái tầm thứ hai là nó phải sử dụng qua cái xúc thực. Thấy không? Nó phải qua cái xúc thực. Mà xúc thực có đâu? Xúc thực có trong tự nhiên. Vào mùa xuân đó, thì chúng ta thấy muôn hoa đua nở, màu sắc đầy đủ, phải không? Hương thơm ngào ngạt, nắng ấm trời êm. Rồi thành ra cái mùa xuân là cái mùa thích hợp nhất, đầy đủ năng lượng sung mãn từ bên ngoài cho mình. Đó. Khi mà mình bắt đầu mình làm cái đợt thứ hai 6 tháng sau thì cuối mùa hè, hay là trễ lắm là đầu mùa thu. Thì mùa thu á, thì chúng ta thấy là thu là bắt đầu nó thu lại. Bên ngoài mình thu hoạch những cái kết quả của nó, còn bên trong cái cây là nó bắt đầu nó thu cái nhựa sống lại. Thành ra lá nó phải lột đi, nó thu lại hết tất cả những cái năng lượng nó gom lại. Đó. Thành ra nếu như mình làm đầu mùa thu thì mình thấy rằng màu sắc của lá nó vẫn còn đầy đủ, trời vẫn còn tương đối ấm áp. Chứ còn bắt đầu giữa thu là bắt đầu nó lạnh rồi, giữa thu là lá rụng hết rồi. Thấy không? Đó, thành ra chúng ta phải hiểu cái nguyên lý đó. Trừ phi mình có bệnh nan y, trừ phi cái bệnh nó đang bộc phát thì mình làm bất cứ lúc nào. Tại vì lúc đó chất độc trong người vẫn nhiều hơn bên ngoài, thành ra mình muốn đẩy nó ra. Dĩ nhiên là mình sẽ không có cái sự hỗ trợ nhiều của môi trường bên ngoài, nhưng mà cái căn bản là mình muốn đẩy nó ra, mình muốn khai thông nó. Thì đối với những người bị bệnh nan y, khi bệnh đang bộc phát mình có thể làm bất cứ lúc nào, có thể làm bao nhiêu lần cũng được, miễn là mình còn cái sức để chịu đựng. Mình còn cái sức để chịu đựng. Còn bình thường thì hai lần, đầu mùa xuân, cuối mùa hè hay là đầu mùa thu là tốt đẹp nhất. Còn nếu mà mình chỉ làm 3 ngày không thôi để mình tẩy cái sạm trong gan, trong mật, thì mình có thể cứ 3 tháng, trung bình cứ 2 tháng, 3 tháng mình làm được một lần. Và đối với những người làm gan mật thì ai là candidate cho đó? Thứ nhất, những người bị tiền mãn kinh, phụ nữ tiền mãn kinh. Thứ hai, những người hay ăn đêm. Thứ ba, những người hay ăn dầu mỡ gia vị. đó. Thứ tư, những người hay uống nước ngọt, nước có ga, vân vân. Và thứ năm là những người làm việc căng thẳng quá, những người hay bị stress quá. Thì đó là năm đối tượng từ trên xuống dưới cần phải làm mỗi 2 đến 3 tháng một lần, thành lập cái gan mật đó. Rồi câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, lý do tại sao khi lớn tuổi thường hay bị tê tay, làm cách nào để chữa trị triệu chứng như vậy? Đơn giản quá, với bên này nói hoài rồi, tức là cái đường ống cống của mình nó bị nghẹt thôi, thấy không? Mấy mươi năm rồi, tức là càng lâu năm bao nhiêu, cái nhà mình càng sử dụng lâu bao nhiêu thì hệ thống đường ống cống của mình nó nghẹt nhiều bấy nhiêu thôi. Đặc biệt là nếu mà những người không giữ cái nhà kỹ, không chịu chùi rửa nhà kỹ. Còn đối với con người của mình nữa là thiếu vận động. Khi thiếu vận động thì dòng nước nó chảy chậm lại, thì tất cả các cái pháp tiêu cực nó sẽ phát sinh, thành ra nó tù động lại. Cho dù mình không ăn dư nhưng mà nó không vận chuyển tới nơi được, thành ra nó sẽ bị tù động lại, nó sẽ bị tắc nghẽn, thành ra nó tê thôi. Ra thanh lọc cơ thể, vận động, xoa bóp. Xin thầy hướng dẫn cách ăn uống sau khi kết thúc. Rồi con bị high blood pressure, vậy con muốn uống nước muối sổ thì có sao không? Thưa quý vị, thì cái này chúng tôi cũng đã phát thưa với quý vị ngay từ đầu, tức là bị cao huyết áp nó có nhiều cái cơ chế, nhưng mà cái cơ, một trong những cái cơ chế phổ thông của nó là gì? Bị tắc nghẽn, thành ra nó mới bị dồn ngược lên, phải không? Thì đã tắc nghẽn rất là nhiều chỗ, tắc nghẽn trong đường ruột, bị táo bón là một cái rất là phổ thông mà có khi chúng ta không để ý. Thứ hai là không ra mồ hôi được, tức là nó không thoát ra bên ngoài được. Cái thứ ba là cái thận nó lọc không được, cái chức năng thận nó bị suy. Thứ tư là trong đường phổi của mình cái chất dịch nhầy nó nhiều quá, mình thở không sâu, không có thông. Thành ra nói chung là toàn bộ cái con người của mình, toàn bộ cái con người của mình, nếu mà nó cái phần hô hấp nó không thông ra được, cái phần da của mình nó không thông được, cái phần đại tràng nó không thông được, cái phần tiểu nó không thông được, thì đó là những con đường để nó thông. Mà nếu nó không thông thì nó dồn ngược lại, thì nó sẽ bị. Cái con đường thứ hai là cái con đường từ thần kinh, tức là nó có thể là nó bị căng thẳng, bị lo lắng, bị sợ hãi, là chúng ta bị cái đó quá nhiều. Chúng ta bị cái đó quá nhiều, sợ hãi những cái không đáng gì hết trơn. Có những cái, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm được Phật dạy, chúng ta có hàng vạn cái thứ sợ hãi, lo lắng, mà đặc biệt là phụ nữ. Có những cái sợ hãi tự mình tạo ra, thành ra khi mà mình lo lắng, sợ hãi, căng thẳng thì nó sẽ bị co thắt lại. Bị co thấp thì đó cũng là một cái cơ chế làm cho nó không thoát ra được, không thông ra được. Thành ra khi mình làm cái thanh lọc này là mình đã giải tỏa hết những cái bế tắc, mình đang khai thông nó, mình đang khai thông nó, thì không có vấn đề gì cả. Cái điểm thứ hai nữa là trên cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp thì mình cũng phải hiểu nguyên lý này luôn. Mình nói tới nói lui hoài, tức là lấy ví dụ như bây giờ cái người bình thường ăn muối mặn sẽ bị cao huyết áp. Đây là mình đang nói muối biển nha, chứ chưa nói muối đắng. Tức là khi mình ăn muối mặn mình sẽ bị cao huyết áp. Là tại sao? Muối nó đi vào, nó giữ nước, nó hút nước. Nhưng mà khi mà mình sử dụng tới một cái liều để mình sổ, khi mình sử dụng tới cái liều của mình sổ là nó gấp mấy lần cái liều của mình ăn, phải không? Khi mình sử dụng cái liều của mình sổ là nó gấp mấy lần của mình ăn, thành ra nó sẽ chạy tụt lút xuống dưới tận cùng cái đường ống của nó, chứ nó không nằm lưng chừng ở giữa. Khi mà mình sử dụng cái lượng bình thường mình ăn đó là nó không quá nhiều, không quá đậm đặc, thành ra nó còn nằm lưng chừng ở giữa, thì từ đó nó mới thẩm thấu qua màng ruột, nó đi vào máu, thành ra nó hút nước vào máu. Và cái thứ hai nữa là khi mình ăn uống bình thường thì chất cặn bã nó còn nhiều và nó sẽ đọng lại trong đây, nó đóng mất cái nút này, nó không có đi ra được đường này, thành ra nó bắt buộc phải đi qua cái đường này. Còn khi mà mình sổ là gì? Khi mình sổ là mục đích của mình từ trong cái tâm thức cho tới lúc mình hành động là mình đã muốn mở cái nút dưới này và tháo cho nó chạy xuống dưới, phải không? Cái thứ hai nữa là mình dùng cái hàm lượng rất là cao để cho nó chạy tụt lút xuống dưới túi cùng của đường ống này để nó kéo nước xuống, thì như vậy nó sẽ kéo ra cho nó không đi vào. Thành ra cũng cái muối biển, muối mặn đó, nhưng mà khi mình sử dụng mỗi cái nồng độ khác nhau thì nó sẽ hoàn toàn có tính năng khác nhau. Lấy một cái ví dụ ra bên ngoài, quý vị thấy bây giờ mình có những cái vũng nước, phải không? Nó hơi thấp thì nó có những cái bờ hay là nó có những cái lạch ngăn. Nếu như mình đổ nước vừa thì nó sẽ tù đọng lại, phải không? Từng cái hố nước, từng cái vũng nước. Nhưng nếu mà mình cho nó thiệt nhiều thì cái sức nước nó mạnh, nó đem nó vỡ hết mấy cái kia và nó kéo sạch sẽ ra. Đó, thành ra ở trong này cũng vậy. Thì đó là mình nói tới cái muối mặn. Đó, đó là lý do tại sao mà chúng ta nói là chúng ta phải có cái tuệ giác mà chúng ta phải nghĩ, trừ phi là mình không uống đủ liều, hay là khi mà mình táo bón mình không chịu đi ra được, hoặc là những người bị cao huyết áp bình thường không control được, những người bị suy thận thì phải cẩn thận. Chứ còn nếu bình thường thì mình sử dụng cái muối biển rất là tốt. Còn nếu như mình không sử dụng muối biển mà mình sử dụng muối đắng thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết cả. Tại vì muối đắng nó làm cái nhiệm vụ thứ nhất là nó chạy tụt lút xuống đây và nó kéo nước, nó không có ảnh hưởng gì tới các cái chất điện giải sodium và chloride trong ngoài mình cả. Cái thứ hai nó còn hỗ trợ mạnh hơn, tức là nó là bị đắng, thành ra nó đi vào thần kinh và kinh tim mạch, tức là nó giúp cho cái sự co thấp, co giãn nó mạnh hơn, nó điều chỉnh lại hơn. Thành ra uống muối sổ, muối đắng thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đó. Trừ phi một lần nữa, tức là mình uống chưa đủ liều, nó vô nó nằm ngang đây, nó cứ ốc ác cái nó dội lên trở lại, thì lúc đó mình phải bồi thêm cho nó một liều nữa, hay là mình phải mở cái đầu mình ra. Còn nếu mình không chịu mở cái đầu mình ra thì uống bao nhiêu nó cũng không chịu ra, đến lúc nó ra thì nó ra liên tục ào ào đó. Thành ra chúng ta phải lắng nghe nó, phải hợp tác với nó. Câu kế tiếp, con kính xin thầy giảng thêm về cho chúng con rõ về phương pháp niệm liệt pháp. Cái này thì cũng dự định là nói vào ngày mai khi mà mình bắt đầu đi vào cái gan mật ra, nhưng mà thôi thì sẵn đây thì nói luôn. Tức là quý vị biết rằng ngày hôm qua chúng tôi nói là gì, ông bà mình nói là thuốc đắng thì đã tật, phải không? Thì như vậy cái vị đắng nó đi vào thần kinh và tim mạch, tức là hai cái hệ thống chủ đạo trong con người của mình. Và ngày nay thì mình thiếu cái vị đắng trong thức ăn, thức uống, và đặc biệt là cái mật của mình thì càng ngày càng bị tắc nghẽn nhiều hơn. Thành ra một trong những cái mục tiêu của cái việc thanh lọc này là chúng ta làm sao chúng ta bảo tồn, chúng ta khai thông nó và chúng ta bảo tồn cái chức năng của nó. Tại vì nó là cái cơ quan duy nhất trong người mình tiết ra cái vị đắng. Thì cái vị đắng này, bởi vì nó rất quan trọng, nó quan trọng hơn cái chức năng để mà tiêu hóa chất béo. Nó đi vào thần kinh, nó để điều chỉnh, ổn định lại cái hệ thần kinh của mình. Và chính vì mình thiếu nó ngày nay quá nhiều, thành ra cái hệ thần kinh của mình mới bị rối loạn, mới bị căng thẳng. Và từ đó cái hệ nội tiết tố của mình, các cái tuyến nội tiết nó bị rối loạn. Chính vì nó không có đủ, thành ra hệ tim mạch của mình nó không có co thấp, nó không có điều chỉnh được, thành ra mình bị bệnh tim mạch càng ngày cũng càng nhiều. Thành ra rồi kết hợp với vừa nãy chúng tôi nói, cái chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình càng ngày càng sai. Mình ăn đen nhiều quá, mình ăn gia vị nhiều quá, ăn dầu mỡ nhiều quá, vân vân. Thành ra càng ngày càng làm cho nó bị suy yếu và tắc nghẽn. Thành ra khi mà chúng ta bị thiếu cái đó thì chúng ta bị rất nhiều cái tổn thương trong cơ thể mình. Và nó còn có một cái nữa, bên ngoài những cái chức năng đó, nó còn có một cái nữa là gì? Nó làm cho mình có một cái ý chí, một cái nghị lực, một cái niềm tin. Bằng cái cơ chế cả vật lý, sinh lý và tâm lý nó phối hợp với nhau. Trong Đông y gọi cái gan nó là can, cái mạch là đỡ. Thành ra mình thường nghe người ta nói can đảm, chứ thật ra nó là cơn đởm. Thành ra khi mà mình thấy những người gọi là tay to mặt lớn, là những người hùng dũng, có cái ý chí, có cái khí lực mạnh mẽ, là những người ta nói lớn gan. Lớn gan đây nó thức nhất là nghĩa đen, tức là thực sự là cái gan của người ta lớn thì cái mật nó sẽ lớn và nó thông. Nhưng mà cái nghĩa bóng là gì? Chính nhờ nó có cái gan, cái mật nó lớn, nó thông như vậy, nó mới có cái sức mạnh, nó mới có cái ý chí, cái nghị lực. Thành ra nó mới biểu hiện ra là cái người đó, cái mặt người ta lớn, và thường là những cái vị tướng, những cái người mà khuôn mặt chữ điền đó. Và tại vì sao? Bộ phận ở trong nó tương ứng ở bên trên, phải không? Và cái gan của mình nó nằm bên tay phải, thì nó phải cân ứng với bên tay trái là cái bao tử của mình. Thành ra nếu như cái gan của mình nó lớn, mặt của mình chắc, thì cái mặt của người ta nó không có tóp ở dưới này, tại vì nó sẽ lớn hình vuông hay là hình chữ điền. Thành ra những cái người mà có được cái nội tạng mạnh mẽ thông suốt như vậy thì người ta sẽ có cái ý chí, cái nghị lực và cái niềm tin rất là lớn. Thành ra những người đó mình gọi là những người can đảm, chứ thực sự là can đảm nha, can đảm. Thành ra quý vị thấy rằng nó có cái trở lại cái nguyên tắc đồng ứng của vũ trụ nha. Khi mà chúng ta thấy tại sao mà cái vị đắng nó đi vào tim mạch và thần kinh là như vậy, và tại sao khi mà mình bị những cái bệnh mà thập tử nhất sanh, những cái bệnh mà mình bó tay rồi, ông bà mình thường sử dụng mật gấu hay mật khỉ để trị, thấy không? Những cái bệnh mà ngày xưa mà bó tay rồi không còn thuốc trị là ông bà mình phải sử dụng mật gấu hay mật khỉ. Thì cũng vậy, cái con gấu nó tượng trưng cho cái mạnh mẽ, kiên trì, thấy không, và chai lì. Cái con khỉ thì năng động, mạnh mẽ, thông minh. Thành ra lấy mật của nó để cái nguyên tắc đồng ứng để nạp lại cái năng lượng của mình, cho mình trở lại cái sự năng động, cái sự mạnh mẽ, cái sự kiên định, đó, sự vững chãi. Nhưng mà đâu phải dễ dầu gì ngày nay mình có kỹ thuật mình mới lấy được mật gấu, mật khỉ, và ngày xưa đâu phải dễ dầu gì lấy được của nó. Thành ra chỉ có lấy cái mật người là dễ nhất. Ha? Mà lấy mật người là lấy bằng con đường nào? Mật nó sẽ đi vào ruột, nó đi vào máu, và cuối cùng nó lọc ra nước tiểu. Thì trong nước tiểu của mình, cái mật khoa học nó gọi là bilirubin nha. Cái mật khoa học nó tên của nó là bilirubin. Thì khi mà nó tiết ra nhiều mà nó không đi được hết, nó bắt đầu nó ra da, ra mắt, ra mặt, mình thấy nó vàng, nó xanh nha. Thì tương tự như vậy, khi nó đi vào trong máu, nó đi ra nước tiểu thì nó biến thành ra những cái hoạt chất khác là urobilirubin, tức là bilirubin trong nước tiểu. Và nó có một cái hoạt chất khác nữa, thì những cái hoạt chất đó nó giúp cho máu của mình được lưu thông, nó giúp cho mình được cái hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn, nó giúp cho mình được cái khí lực. Thành ra khi mà cái mật của mình nó nhuận, nó thông, thì nó giúp cho cái hệ miễn dịch mình, nó giúp cho cái ý chí, cái nghị lực của mình rất là mạnh. Còn ngược lại, khi nó bị bế tắc, thì đó lý do tại sao mình hay bị bực bội, giận dữ, tại vì gan với mật nó đi với nhau, thấy không? Thành ra mình thấy những người mà gan mật thì bế tắc thì hay nóng giận, hay bực bội khó chịu. Và ngược lại, mình hay bị nóng giận, bực bội khó chịu thì mình cũng làm tổn thương gan mật, tức là nó là cái ping pong, tức là nó là duyên sanh nha. Nó là duyên sanh, nó là hỗ tương cho nhau, nó là nhân duyên lẫn nhau. Thành ra cái này tạo ra cái kia, và cái kia tạo ra cái này. Thành ra chúng ta thấy cái con đường mà để lấy mật của mình thì chỉ có con đường nước tiểu thôi. Và đó là lý do tại sao mà ngày xưa khi ông bà mình mà trị bệnh cho những người phụ nữ có thai, tại phụ nữ có thai thì không dám dùng thuốc, phải không? Kể cả thuốc dược thảo, sợ sao? Sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Thành ra cái con đường duy nhất mà để trị những cái bệnh cho phụ nữ nặng là chỉ phải dùng nước tiểu, ha? Chỉ dùng nước tiểu, mà mình gọi là nước tiểu đồng trên, chẳng qua là nó sạch thôi. Nó sạch thôi, tức là trong cái tâm thức mình thôi, chỉ đúng nguyên tắc của y học, đúng nguyên tắc của miễn dịch, thì cái của người nào tác động trên người đó là tốt nhất. Thì ngay cả y học hiện tại ngày nay sử dụng cái phương pháp vaccination cũng phải sử dụng cái nguyên tắc đó. Mình lấy con vi trùng gây bệnh, mình làm cho nó yếu hơn, mình đưa vào cái số lượng ít hơn để mình kích thích cái hệ miễn dịch của mình, phải không? Cho nó đáp ứng trở lại. Và kể cả một cái phương pháp trị liệu khác, đó là cái homeopathic, ha, quý vị vào trong mấy cái pharmacy Walmart, Walgreens này kia, quý vị thấy nó có một cái section là homeopathic, thì cái đó là của y học hiện đại mà người ta vẫn công nhận nó có hiệu quả rất tốt, tức là người ta sử dụng những cái chất gây bệnh với cái hàm lượng rất nhỏ, người ta ly tâm, người ta lắc và người ta pha loãng nó ra, người ta đưa vào trong người mình thì để nó kích thích cái hệ miễn dịch mình lên và nó tạo ra một cái kháng thể để chống lại cái bệnh đó. Thì cái phương pháp niệu liệu pháp nó cũng ứng dụng trên nguyên tắc đó, tức là lấy chính nước tiểu của mình và lấy cái mật của mình, đó là cái con đường duy nhất để lấy được mật người. Chỉ có điều là mình phải lấy cái đoạn giữa, mình lấy cái đoạn giữa, tức là cái đoạn đầu thì nó có vi trùng hay là những chất cặn bã ở bên ngoài nó dính vào, cái đoạn cuối thì nó thường là những cái cặn bã bên trong nó ra, thành ra mình lấy cái đoạn giữa là cái mà nó tương đối trong sạch tinh khiết nhất. Và nếu như mình muốn thực hiện cái này thì cái giai đoạn đầu tiên mình nên lấy trong cái giai đoạn mình thanh lọc là tốt nhất, rồi sau đó mình mới bắt đầu lấy trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì cái phương pháp này nó được ứng dụng khá rộng quý vị, ngay cả Nhật Bản, Thái Lan hiện nay vẫn sử dụng. Và cái phương pháp này nó có thể sử dụng cả trong lẫn ngoài, tức là trong uống ngoài thoa, trong uống ngoài thoa. Thì nếu mà mình thử uống cái này là chỉ có lấy nước tiểu buổi sáng sớm, lấy nước tiểu buổi sáng sớm và lấy nước tiểu giữa dòng là uống liền thì tốt, thì sao? Hay là mình thoa lên, đặc biệt là những người bị bệnh ngoài da. Thì cái này thì cách đây năm 2007-2008 gì đó thì chúng tôi có một cái khóa tu, một cái hội nghị cho những người Hollywood ở Los Angeles. Thì cũng vậy, cái này chúng tôi cũng đã có chia sẻ. Thì cuối cùng là một số những cái tài tử của Hollywood về Mỹ cũng đã chia sẻ là đã sử dụng phương pháp này sau khi bế tắc hết tất cả những phương pháp về y học hiện đại. Thì quý vị biết rằng dân movie star mà dân điện ảnh thì bị rất nhiều cái bệnh xã hội, thấy không? Và những cái bệnh xã hội thì những cái bệnh rất là khó trị, mà người ta cũng có rất là nhiều tiền, ta quen biết cũng rất là nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng mà bó tay. Thì cuối cùng nhờ cái phương pháp này, cuối cùng nhờ cái phương pháp này thì nó trị liệu được. Thì khi mà chúng tôi chia sẻ ra thì mấy người mới đồng tình, mới dám chia sẻ. Nếu mà không mở miệng ra để nói người ta hiểu thì không ai dám chia sẻ. Nhưng mà sau đó thì người ta có mấy người ta báo cáo là người ta đã sử dụng cái phương pháp này rất là thành công đó. Có điều là chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của nó rõ ràng và chúng ta phải sử dụng đúng. Chứ còn nếu như lúc mà nó giống như cái tình trạng của mình sử dụng cái vaccination thôi, quý vị thấy chẳng hạn như khi mình đi chích ngừa, mà nếu mà cái người mình nó yếu, chích ngừa gì nó phòng đâu chưa biết, nó quất mình bệnh luôn, thấy không? Đó, thành ra ở đây cũng vậy, nếu như mình lấy cái nước tiểu không đúng cách, không có lấy giữa dòng, thì những cái ngoại nhiễm hay là khi mình lấy cái lúc mà mình đang ăn uống nó không có trong sạch thì những cái cặn bã nó ra nhiều quá, thì cái hại nó nhiều hơn cái lợi. Rồi khi mình uống nhầm ngay cái lúc người mình nó không khỏe, nó đang đuối và nó vật vô một cái thì mình sẽ bị bệnh. Thành ra đòi hỏi là mình phải có cái kiến thức, đòi hỏi mình phải có sự tỉnh giác, mình hiểu cái nguyên tắc của nó thì mình sử dụng nó có lợi. Kính thưa thầy, sau khi uống nước rau củ ác con bị hợp quá nhiều, như vậy cái gì trở ngại không? Thì cái này hồi nãy nói rồi, tức là nó sẽ có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái liều mấy hôm nay mình uống thì nó không có nhiều, chỉ có điều là có thể là bệnh nhân chưa thông, tức là chưa xả là được hết ha. Thì chưa xả là được hết thì khi nó vào thì nó làm những cái giọt nước cuối cùng thêm vào, thành ra nó tạo cái áp lực nó ở lên trên, thành ra chỉ cần sổ nó ra. Cái thứ hai cũng có thể là cái cơ địa nó hơi nhạy với chất cellulose, thành ra khi mà thấy cái chất sơ vào trong những cái ngày này thì nó bắt đầu nó co thắt. Thành ra đó là lý do tại sao quý vị đọc trên mạng những cái tài liệu của người nước ngoài thì có khi là trong những ngày này người ta không đưa vào cái gì hết, người ta chỉ uống nước trong thôi. Tại vì có một số cơ địa khi mà nó đang trống như vậy, mình đưa cái gì vào có chất xơ thì ngay lập tức nó co bóp. Nó co bóp thì khi nó co bóp như vậy nó làm cho người ta bị quặn bụng, nó làm cho người ta bị hơi khó chịu. Thành ra phải tùy cái cơ địa thì như vậy. trong trường hợp này cái việc tiếp tục uống nước nóng thêm nhiều hay là uống thêm muối sỏi cho nó thông với đường dưới thì nó sẽ không có dội ngược lên trở lại bên trên. Câu kế tiếp, thưa thầy, con bị bệnh viêm gan B, bác sĩ dặn không cần uống thuốc. Qua lần thanh lọc này, kính xin thầy trả lời khuyên phải cần bao lâu để hết bệnh và phải uống loại nào? Sau khi thanh lọc cái này, nếu được thì nên làm 2-3 tuần. Còn nếu mà không kéo dài được 2-3 tuần thì quý vị vào trong cái hình như là cái cuốn sách số 1 của năm ngoái đó nha. Vào trong cuốn sách số 1 của năm ngoái thì quý vị sẽ thấy cái công thức của bán chỉ liên bạch hoa xà thịt thảo cho đẻ ăn cưa. Tối thiểu là phải có 2 vị bán chỉ liên để bạch hoa xà thịt thảo đồng lượng 50g cũng được, và sắc thuốc uống đều đặn từ 3, tức là từ 1 cho tới 3 tháng. Còn nếu như mà muốn lấy cái thuốc ở phương Tây này, những người nào mà đã sống ở phương Tây này lâu hơn sống ở Việt Nam, thì quý vị có thể hay là quý vị ăn thức ăn hay là quý vị ăn thức ăn của Mỹ nhiều hơn thức ăn Việt, thì quý vị có thể sử dụng cái cây Milfisher, cái cây Milfisher là cái cây gai lấy từ đầu đến cuối, cả bông, lá, hoa, rễ vân vân, nấu nước uống. Còn nếu mà quý vị ăn chế độ ăn của người Á Châu nhiều hơn, quý vị sống ở Việt Nam nhiều hơn và sống bên này, thì quý vị có thể sử dụng công thức bán chỉ liên và bạch hoa xà thịt thảo xổ nó ra, uống từ 1-3 tháng thì ung thư gan cũng sẽ thì được, đó là viêm gan. Cái nguyên tắc trở lại một lần nữa là tất cả các pháp do duyên sanh. Khi mà cái gan của mình mà nó bị bế tắc, nó không có lưu chuyển được, thì ngay lập tức nó sẽ tạo cái môi trường thuận lợi cho vi sinh phát triển và nó tạo điều kiện cho vi sinh tăng trưởng. Thì ngày hôm qua chúng ta nói rồi, dòng nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh, thì ngay lập tức là lăng quăng mũi mầm, tất cả các loài thủy tộc nó đến, nó cư trú, bởi vì nó có chỗ sống và nó có thức ăn. Thì cũng vậy, khi cái gan của mình càng ngày nó càng bị bế tắc bởi cái chất độc nhiều quá, mình đưa vào chất độc nhiều quá thì nó bị bế tắc mà mình không có sổ nó ra, mình không khai thông nó, thì tự nhiên nó là cái môi trường thuận lợi và vi sinh nó phát triển. Có rất nhiều trường hợp, hầu như là đại đa số trường hợp viêm gan siêu vi ngày nay y học bó tay không giải thích được. Và tại sao có những người hoàn toàn không bao giờ có sử dụng kim tiêm, kim chích hay là truyền máu, truyền dịch gì cả, nhưng mà tự nhiên lại bị viêm gan siêu vi B hay viêm gan siêu vi C? Thì tại vì cái con đó nó chỉ đi qua đường truyền dịch, tức là qua đường máu duy nhất, nó không qua nước bọt, nó không qua mũi cắn, không qua gì cả. Thì như vậy có những người hoàn toàn không tiếp xúc với con đường đó, tại sao vì vậy? Thì chỉ có khi học Phật được tất cả các pháp do duyên sanh thì chúng ta mới hiểu được cái con đường hình thành của nó. Thì như vậy mình chỉ cần khai thông nó, giải cho nó hết sạch sẽ, chuyển hóa nó đi, thì nó không có cái chỗ, không có môi trường, thì tự nhiên những con vi sinh nó sẽ biến mất thôi. Còn nếu như mình còn duy trì cái tình trạng đó thì mình có uống thuốc gì nó cũng không hết, nó chỉ giảm rồi nó lại tăng, nó giảm nó tăng. Khi mình dùng thuốc mình tấn công thì nó chui vào, nó trốn, nó giảm dần số. Khi mình hết thuốc thì nó bắt đầu nó chạy ra, nó sinh sôi nảy nở, nó gia tăng. Hay là khi mà mình đưa vào những cái thức ăn có chất độc, môi trường thuận lợi thì nó sẽ gia tăng dần số của nó lên thôi. Thưa thầy, một người bị mổ đầu cắt cục máu bầm đã 2 tháng, vậy có thể áp dụng cách thanh lọc này không? Bệnh nhân ngoài 40 tuổi thường hay bị giật kim phong. Một người 58 tuổi thường bị co giật giống như kim phong, đã bị 15 năm, vậy có thể áp dụng cách thanh lọc này không? Thì ở đây cũng vậy, tức là nó đã có cái tình trạng bị bế tắc và đã bị tù đọng rồi. Thì tất nhiên là phải sử dụng cái phương pháp này để giúp nó khai thông. Mặc dù đã cắt, đã mổ, nhưng mà mình chỉ lấy ra được những cái lớn, những cái mình thấy thôi, còn rất nhiều cái mình không thấy được và mình không lấy ra được hết. Thành ra cái phương pháp này nó sẽ giúp để làm thông hết làm tan hết những cái bế tắc trong người thì có thể áp dụng được. Thưa thầy, con bị đàm xanh rất nhiều, xin thầy có cách nào giúp cho con hết bệnh, thanh lọc cơ thể và đặc biệt là sử dụng những cái chất nồng, chất cay nhiều, tức là củ cải trắng hay là củ turmeric, tức là chỉ có cái chất nồng, chất cay đó nó mới đi vào cái hô hấp, nó mới làm tan hết những chất gì vậy. Thì mình có thể phối hợp cả cái chất chua và cái chất nồng đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thanh lọc toàn bộ cơ thể, tại vì cái tình trạng đàm xanh tức là nó bị cái suy giảm miễn dịch rồi. Khi mà mình bị đàm xanh tức là cái tình trạng cơ địa nó bị suy giảm miễn dịch, thì tất cả những con vi trùng bình thường nó bảo vệ mình hay là nó ở xung quanh mình thì nó trở nên những con gây bệnh. Thì cái này người ta thường gọi là bệnh cơ hội. Bệnh cơ hội thì xảy ra ở những người bị suy giảm miễn dịch đó. Thành ra cái này phải thanh lọc toàn bộ cơ thể để cho nó sạch sẽ và nó tăng cường cái hệ miễn dịch tổng quát lên, và đặc biệt là chú tâm ở cái phần đường hô hấp. Thì muốn cho cái phần hô hấp thì chúng ta phải có vị chua và vị nồng, vị cay nhiều. Thưa thầy, từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy ở nhà con phải tiếp tục uống nước chi để xong phần thanh lọc. Thế thầy, chúng con nên thanh lọc bao nhiêu lần trong một năm? Rồi, cái này nói hồi nãy rồi. Thì quý vị về nhà, quý vị cứ tiếp tục pha, tức là từ ngày thứ tư. Nếu mà mình có điều kiện thì quý vị tiếp tục ép cái nước rau củ này. Quý vị tiếp tục ép cái nước rau củ này uống thêm chừng 1-2 ngày. Nếu như mình không có máy ép thì mình có thể là lấy máy xay sinh tố, thì quý vị có thể là sử dụng bất cứ một trong bốn loại này hay là hai thứ phối hợp với nhau, chứ không cần bốn thứ. Tùy theo thì nãy chúng ta đã giải thích mỗi cái thứ rau củ nó đi vào cái tạng phủ nào và cái tác dụng nó ra sao rồi. Quý vị cũng có thể áp dụng luôn cái công thức của các cái bài này. Tức là chẳng hạn thì nếu mình thấy mình có bệnh tiểu đường, cao huyết áp gì đó, thì mình chọn một vài loại rau củ trong này, cần tây, dưa leo, ớt bì, cà chua gì đó, tức là mình xay, mình ép, mình uống là buổi sáng từ 9 giờ, 10 giờ gì đó tới khoảng giờ trưa thôi, uống một ly như vậy. Và cái thời gian còn lại mình tiếp tục uống cái hạt chia với giấm táo mật ong là được nóng. Thì quý vị có thể kéo dài 7 ngày, 10 ngày đó cũng được. Kính bạch thầy, cho con biết phương thức nào trị bệnh mồ hôi tay ra quá nhiều. Cái này do cái hệ thần kinh đối giao cảm của mình, tức là mình bị stress quá, bị căng thẳng quá, thì cái hệ thần kinh đối giao cảm nó bị. Thì cái này chỉ có cái là mình phải thanh lọc cho nó khai thông xong hết, rồi cố gắng tập và ngâm tay ở trong muối biển. Ngâm tức là buổi tối thì ngâm tay ở trong muối biển với là cái nước gừng. Ban ngày thì tập xoa tay và xoa dầu mè, tập thư giãn nó ra, tập thư giãn tĩnh tâm ra, thì như vậy nó sẽ điều chỉnh. Nên xoa bóp các cái vùng huyệt trên mặt. Nên xoa bóp những cái vùng huyệt trên mặt, tức là từ cái phần huyệt ở dưới cằm, bấm ở dưới cằm, đi lên cái nhân trung, đi lên ấn đường, lên ngay giữa trán, ra hai thái dương, lên đỉnh lỗ tai và ngay cái lỗ lọng của lỗ tai. Đó, cứ mỗi ngày mình làm thì 1-2 lần mình bấm từ dưới lên trên, từ ở trong ra bên ngoài. Dưới cằm, nhân trung, ấn đường, ở giữa trán, hai bên thái dương, tức là cái đuôi mắt, đỉnh của lỗ tai và ngay cái lỗ lọng của lỗ tai phía trước. Thưa thầy, lúc bắt đầu ngồi thiền, thầy dạy rằng chúng ta phải quán tưởng từ đỉnh đầu, rà soát từ đầu xuống cổ, vai, mặt xuống tới da. Thì bây giờ thích cho chúng ta thêm đó có phải là quán thân không? Quán từ bi lên mạnh tới những cơ quan bộ phận trong người của mình không? xin giải nghiệp để dạy thêm chúng con. Thì cái này chỉ là cái bước đầu thôi, sau này thì mình sẽ đi vào những cái khóa tu lâu hơn, tức là chúng ta sẽ đi hết 4 tầng của nó. Chúng ta sẽ đi hết 4 tầng, từ quán thân cho tới quán thọ, cho tới quán tâm, cho tới quán pháp. Tức là chúng ta sẽ đi qua 4 cái tầng thân của mình. Chúng ta nên nhớ là chúng ta sẽ đi qua 4 cái phần thân của mình, tức là phần vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh. Thì như vậy nó cũng tương ứng với cái 4 cái chất liệu, tức là từ thô cho tới tế. Tức là từ khi mà chúng ta quán cái phần thân của mình như vậy xong, thì khi mà mình quán cái phần thân mình rà soát như vậy, thì tất cả những cái bế tắc nó sẽ khai thông, cái rối loạn nó chuyển hóa, là chúng ta chuyển về cái phần thân sinh lý của mình. Mà khi mình chuyển về cái phần thân sinh lý của mình, tức là đồng thời mình cũng đã bắt đầu quán qua cái thọ rồi. Quán qua cái thọ rồi. Và cuối cùng khi cái tâm của mình trong cái sự định tĩnh, trong cái sự tỉnh giác như vậy, mà trong cái sự thư giãn bao trùm, thì bắt đầu mình sẽ nhìn thấy được nó. Thì như vậy mình bắt đầu đi vào cái phần quán tâm. Đầu tiên mình dùng nó để mình chiếu sáng, và cuối cùng nó sẽ trở về với tự tánh của nó. Thành ra đây chỉ là mới là giai đoạn đầu thôi. Sau này mình sẽ đi vào cái phần thực tập sâu hơn. Xin Thầy Từ Vi chỉ dạy lúc thiền quán toàn thân, nghĩa là khi thở ra nghĩ tới mắt, rồi hơi thở thứ hai lúc thở ra lại quán tới cuốn họng, phổi, tim, hay là một hơi thở ra. Cái này thì quý vị có thể làm tùy theo tốc độ của mình, tùy theo sự thực tập của mình. Nếu lúc đầu mình chưa quen á, nó có rất nhiều cái phương pháp. Chẳng hạn như lúc đầu mình chưa quen thì có thể là một hơi thở là mình chỉ đi một phần thôi, một hơi thở mình đi một phần. Nhưng mà khi mình quen rồi, khi mình quen rồi thì mình sẽ quét nó rất là nhanh. Miễn là, tức là thật ra cái tâm của mình nó đi cực kỳ nhanh quý vị. Từ đây mà mình bay về Việt Nam cũng chỉ trong một tích tắc thôi, chứ đừng nói là đi từ Hồ Chí Minh. Thành ra nó sẽ quét qua hết. Chỉ có điều là gì, chúng ta đi phải thay đổi để cái tâm của mình nó đừng bị dính mắt, cái tâm của mình đừng bị dính mắt, và nó không có lặp lại một cái trật tự để rồi cuối cùng nó sẽ lừa mình. Thành ra có khi mình đi rất là nhanh qua hết, mà mình đi thường là mình sẽ đi song hành hai bên, đặc biệt chỉ có mình dừng lại hay là mình chú tâm ở những cái vùng nào đặc biệt trong trường hợp mình bị cái bế tắc, cái đau nhức, cái phù nề là cái ung bướu ở đó, thì lúc đó mình mới dừng tâm của mình tại cái chỗ đó, và mình lan tỏa cái tâm từ của mình hay là cái năng lượng bình an xung quanh nó để xoa dịu nó, hay là mình tâm sự với nó để mình nối kết lại cái truyền thông với nó. Còn bình thường là mình có thể đi lướt qua, tức là khi mình đi lướt qua từ bên ngoài trước, sau đó mình đi sâu vào bên trong đó. Thành ra tùy theo cái tình trạng bệnh lý, tùy theo cái sự thực tập của mình là mình mới hay là mình cũ, thì mình có thể là đi. Và thậm chí như khi mà mình đã quen rồi cũng vậy, mình phải thay đổi cái lúc mà mình quét nó qua hết, là có lúc mình dừng từng đoạn một. Thậm chí như có lúc là cái ngày hôm qua mình không có chi cả, nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên mình thấy mình đau cái cổ, thì ngày hôm nay là mình phải dừng, mình đi tới đi lui nó vài ba lần, chứ không phải là mình đi tới nó xong mình chạy tiếp tiếp đâu. Mình vừa nó đi qua lần thứ nhất, xong cái lần thứ hai mình đi lại lần nữa thì khoan có thư giãn kia, đi qua lần thứ ba rồi bắt đầu mình đi tiếp. Và có khi ba lần nó chưa xong, nhưng mà mình phải đi thông nó xuống hết một lần nữa rồi, thì lúc đó mình mới đi lại một lần tiếp. Tại vì có khi mình đi tới đó nó chưa thông 100%, nhưng mà nhờ mình đi xuống tới phần dưới thì nó khai thông phần dưới, thì tự nhiên nó sẽ tiếp tục nó thông tiếp cho mình đó. Thành ra ngay cả khi mình quen rồi, cái sự scanning của mình nó rất nhanh, nhưng mà mình cũng có khi mình phải dừng lại từng phần, mình dừng lại từng phần như vậy. Thưa Thầy, lý do tại sao bị sưng tuyến tiền liệt và PSA cao? Cái này nó có rất nhiều nguyên nhân. Nó có rất nhiều nguyên nhân, từ cái nguyên nhân của thực thể, tức là một lần nữa là chúng ta thấy rằng bốn cái yếu tố này ha, cái này chắc người này chưa có học những cái bài đầu tiên, bốn yếu tố căn bản này đều tác động lên cái thân của chúng ta là trên tất cả các pháp. Nó có thể là từ thân của cái phần cứng nó gây nên, nó có thể là từ cái chất lỏng nó gây nên, nó có thể từ cái chất khí, nó có thể là từ cái năng lượng của mình ha. Thì biểu hiện qua cái thân của mình là như thế nào? Biểu hiện qua cái thân của mình chẳng hạn như về cái phần thân vật lý là những tế bào nó phát triển, những tế bào nó phát triển không có đồng bộ, hay là nó bị nhiễm trùng, nó bị những cái con vi sinh các nó tấn công vô, nó bị những cái chất khoáng, những cái chất cứng nó không có lưu chuyển được thì nó bị kẹt lại nha, thì nó làm cho bế tắc, thì từ đó nó sẽ sưng, nó viêm. Và như hồi nãy chúng ta nói là gì, cái người càng lớn tuổi bao nhiêu, cái nhà mình ở càng lâu bao nhiêu thì cái hệ thống đường ống của mình nó sẽ bị tắc nghẽn nhiều bấy nhiêu, thấy không? Đó, do mình thiếu vận động, do mình không có giữ gìn cẩn thận, không có chùi rửa sạch sẽ, thành như vậy cái phần thân vật lý của mình từ thân nó cũng đã đóng góp làm cái sự sưng, sự viêm đó nó gia tăng. Kế đến cái phần thứ hai là phần sinh lý, thì những chẳng hạn như những người nào mà có cái đời sống sinh lý ổn định ha, nếu là chẳng hạn như những người có gia đình hay là người ta có cái đời sống chăn gối ổn định, không bị bức xúc, không bị bế tắc, không bị căng thẳng thì người ta sẽ bị ít hơn. Còn những người nào mà cái đời sống chăn gối của mình, đó là cái sinh lý của mình nó không có được đều đặn thì cái này nó cũng tương tự như phụ nữ. Phụ nữ nào mà có gia đình, phụ nữ nào mà có con đều đặn, kinh nguyệt đều đặn thì cái xác suất bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư vú nó rất là thấp. Còn người nào mà có con cách xa quá, người nào không có gia đình, người nào không có con vân vân, thì những người đó cái tỷ lệ bị ung thư nó cao hơn, là tại vì nó dịch nó không có được lưu chuyển đều đặn. Những người bị rối loạn kinh nguyệt không có đều đặn cũng vậy. Thì đó là cái tầng thứ hai. Cái tầng thứ ba là bị căng thẳng, bị lo lắng, bị sợ hãi, bị bức xúc thì nó sẽ làm co thắt, nó sẽ làm bị bế tắc, nó sẽ làm bị rối loạn. Đó. Thành ra bất cứ một cái phần nào nó cũng đều tác động lên hết. Và ngày nay thì chúng ta không bị một cái mà chúng ta bị nhiều cái cùng tác động một lúc, thấy không? Chúng ta bị nhiều cái cùng tác động một lúc. Chỉ nổi một cái trong cái đời sống ngày nay, như chúng tôi nói với quý vị là gì? 70% cơ thể mình là nước, thấy không? 70% cơ thể của mình là nước, mà với cái điều kiện sống hiện tại như vậy là quá thuận lợi, nước nó đã bị co lặp lại. Với cái điều kiện sống tiện nghi, nhà lầu cao tầng, thấy không? Tất cả mọi cái đều dùng thiết bị điện tử, đều dùng remote control hết. Sóng điện từ trường dày đặc xung quanh nó tấn công mình liên tục, thấy không? Rồi làm việc lúc nào cũng căng thẳng, tới giờ giải trí thì không giải trí mà làm cho nó quẫn trí thêm, mà làm cho nó căng thẳng thêm, có lúc nào cho nó nghỉ ngơi đâu, phải không? Thành ra đời sống của xã hội hiện đại tất nhiên nó sẽ dẫn đến. Rồi trở lại là gì nữa? Bao nhiêu thời gian trong ngày mình nhớ nghĩ tới cái thân mình và mình chăm sóc cho nó một tí? Chả bao nhiêu cả, phải không? Thì mình nhớ cái hậu thứ ba không? Nhớ cái khẩu thứ ba không? Chỉ ignore nó thôi là nó bắt đầu, nó biểu tình liền ngay lập tức. Thành ra nó rất là cụ thể, nó rất là đơn giản. Thành ra trở về chăm sóc nó một tí xíu. Chăm sóc đây không phải là cưng chiều nó quá, chăm chút cho nó quá, ích kỷ quá, không nghĩ tới ai. Nhưng mà mình phải hiểu mình đang mượn nó và đang sử dụng nó. Thành ra phải biết lắng nghe, biết chăm sóc. Đồ của mình xài làm sao cũng được, đồ mượn xài phải cho kỹ, phải không? Đồ mượn xài phải cho kỹ nó còn trả chứ. Thành cái này nên nhớ, đồ này đồ mượn, thành ra phải xài kỹ kỹ một tí xíu. Khi nào đồ thiệt của mình nó thì muốn làm sao cũng được. Rồi thì như vậy nó có rất nhiều cái cách điều trị. Cái cách thứ nhất đó, dĩ nhiên những cái này là những cái trị cái ngọn thôi. Còn muốn trị tận gốc thì như nãy gì chúng ta đã chỉ ra rồi, thì mình xem thì con mình hạn chế được cái nào hay cái đó, mình chuyển hóa được cái nào hay cái đó. trị trên cái phần thân vật lý thì nó có một số cái loại thuốc nó có một số loại thuốc. Thứ nhất là cái hạt bí rờ đó cái hạt bí rờ thì mình vô mấy cái chỗ nó bán, nó bóc sẵn cho mình rồi, mỗi ngày chỉ cần làm 1-2 muỗng cà phê thôi. Cái thứ hai là mùa nào có dưa hấu thì mua dưa hấu về ép nước uống, nhưng mà phải làm ơn lấy cái vỏ trắng cho mình ăn sang quá, ăn cái ruột bỏ cái vỏ, trong khi thuốc nó nằm ngay chỗ đó cái thuốc này nó nằm ngay cái lớp vỏ trắng ta đã chỉ gọt cái vỏ xanh bỏ thôi, xong mình thảy hết cho máy xay sinh tố xay lấy nước uống. Rồi cái thứ ba nữa là cái bông của cây cọ ha. Cây này thì đầy dẫy ở bên xứ mình nhưng mà bây giờ mình chưa sử dụng, bên các nước nhiệt đới rất nhiều thì người ta lấy cái bông của cây cọ dừa này người ta làm thành thuốc trị nó rất là hiệu quả thì nó bán trên mạng cũng rẻ chứ không có đắt. Rồi thì đó là ba cái loại dược thảo thông thường rất là dễ. Ngoài ra mình còn có thể sử dụng cái phương pháp là xoa bóp cái vùng chân mày, xoa bóp cái vùng không phải chân mày là mí mắt dưới, xoa bóp cái vùng mí mắt dưới, xoa bóp cái vùng môi trên, cái vùng chóp mũi, rồi cái vùng lỗ tai và trước lỗ tai, mỗi ngày làm đều làm 1-2 lần thôi. Rồi thôi chúng ta kết thúc ở đây.